Bây giờ tới Quốc sư Thông Biện, ngài năm kinh không biết, chỉ biết năm tịch là 1100, là 1134, đời thứ 8 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô quê ở Đan Phượng, vốn con nhà họ Thích, tánh rất thông minh, lại hiểu tột tam giáo. Ban đầu sư đến chùa Kiết Tường tham vấn thiền sư Viên Chiếu, thầm nhận được ý chỉ. Sau sư đến trụ tại Quốc Tự trong kinh đô Thăng Long, từ đó sư lấy hiệu là Trí Không. Năm thứ 5 niên hiệu Hội Phong 1096, ngày rằm tháng 2, Hoàng Thái Hậu Phù Thánh Cảm Linh Nhân đến chùa thiết lễ trai tăng, tức là bà gì ha, bà Ý Lan, bà Ý Lan đó, mà trong cái hiệu của nhà vua thì gọi là Hoàng Thái Hậu Phù Thánh Linh Cả, Phù Thánh Cảm Linh Nhân đến chùa thiết lễ trai tăng đó. Bà này bà cũng thuộc về cái loại nghiên cứu. Khi đó bà hỏi các vị kỳ túc, nghĩa Phật tổ có gì hơn kém, Phật ở phương nào, tổ ở thành nào, đến nước này từ bao giờ, truyền sao đạo này, ai trước ai sau, niệm danh hiệu Phật, người đạt tâm ấn tổ, chưa rõ ý chỉ thế nào. Mấy cái câu hỏi này quý vị nghe nó có đau cái đầu không? Phật tổ có gì hơn kém, Phật chứ tổ hơn kém nhau chỗ nào? Đó là một câu khó rồi. Rồi Phật ở phương nào, tức là Phật ở từ đâu, tổ ở thành nào, Phật tổ ở chỗ nào lại, đến nước này từ bao giờ? Cái câu đó thật là lịch sử. Truyền trao đạo này, ai trước ai sau, ai được truyền trước ai được truyền sau, đó thì cái đó là nói về cái sự truyền thừa. Người niệm danh hiệu Phật, tức là người niệm Phật, tức là niệm theo cái lối tu Tịnh Độ, niệm danh hiệu Phật Di Đà. Người đạt tâm ấn tổ, tức là người tu thiền đạt tâm ấn, chưa rõ ý chỉ thế nào. Ý chỉ hai bên nó là sao? Khi mà hỏi mấy câu đó, mọi người đều không đáp được. Chư Tăng ở trong cái dự lễ không đáp được, chỉ có ngài Thông Biện Sư Bèn Tâu. Thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Phật ở đây ngài không nói Phật ở Ấn Độ, mà ngài nói thẳng là Phật Pháp Thân, Phật Tánh. Phật Pháp Thân là thường trụ ở thế gian, không sanh diệt, gọi là Phật. Như vậy thì quý vị nên hiểu cho kỹ, đừng có hiểu lầm. Ngài nói Phật là Đức Thích Ca ở Ấn Độ, mà ngài muốn nói Phật Pháp Thân. Bởi Phật Pháp Thân cho nên thường trụ ở thế gian là không sanh không diệt. Rõ biết tâm tâm của Phật, hạnh giải tương ưng, gọi là tổ. Tổ là gì? Tổ là người thấu suốt được tâm tâm của Phật, mà thấu suốt bằng cách hạnh là thực hành, giải là hiểu biết. Hiểu và hành hai có cái nó tương ưng nhau. Hạnh giải tương ưng, danh vi viết tổ đó, thì đây gọi đó là tổ. Như vậy thì tổ là cái người thấu suốt được tâm tâm của Phật, và hạnh giải đều đi đôi với nhau, thì gọi đó là tổ. Phật và tổ chỉ là một. Như vậy Phật tổ không có hai. Bởi những kẻ lạm học dối nói hơn kém mà thôi. Nghĩa là Phật tổ thì không có khác, bởi vì ai đứng về mặt tâm tâm mà nói. Vả lại Phật là giác, cái giác này xưa nay lặng lẽ thường trụ, tất cả chúng sanh đều đồng có lý này. Chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn chuyển thành cát cõi. Mấy cái câu này thật là hay. Ngài nói rằng ai cũng có cái tánh giác Phật đó hết, mà tại sao chúng ta lại không thấy, tại sao chúng ta lại không biết? Thì Ngài nói vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn. Bây giờ tất cả quý vị có bị tình trần che lấp, bị nghiệp trôi lăn không? Thí dụ như chúng ta nhìn một cái hoa, nếu nhìn thấy một đóa hoa thì cái niệm ban đầu chúng ta thấy đó, thì cái hoa trắng thấy trắng, hoa vàng thấy vàng, hoa đỏ thấy đỏ. Nhưng mà tới cái niệm thứ hai, chúng ta liền giảng trạch phân biệt cái hoa này là đẹp là xấu. Thì cái niệm thứ hai đó gọi là cái gì? Ở đây gọi là tình trần ha. Cái tình thức phân biệt sáu trần hay là ngũ trần. Chính cái tình thức phân biệt ngũ trần đó mà che lấp cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu biết của chúng ta, mà nói cái khác là che khuất cái tánh giác của chúng ta ha. Mà bởi có cái tình thì liền theo đó mà tạo nghiệp. Bởi vì có tình thì tức là có phân biệt đẹp xấu hơn thua. Bởi đẹp xấu hơn thua cho nên cái đẹp mình yêu, cái xấu mình ghét, cái hơn mình thích, cái thua mình buồn. Do đó mà tạo thành nghiệp. Mà nghiệp cho nên nó dẫn mình trôi lăn trong lục đạo luân hồi đó. Vì vậy mà chuyển thành cát cõi, có lục đạo luân hồi là từ đó. Phật do lòng từ bi cho nên thị hiện, sanh ở Ấn Độ, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Ở đời nói pháp 49 năm, mở bài phương pháp, pháp phương tiện khiến người ngộ đạo. Đây là một thời đại hưng giáo vậy. Như vậy thì cái nhìn của Ngài thấy Đức Phật ở Ấn Độ là cái Phật hóa thân thị hiện, chứ không phải cái Phật pháp thân. Hồi xưa thì nói 19 tuổi xuất gia, nhưng bây giờ thì nói bao nhiêu? 29 tuổi xuất gia. Hồi xưa nó 30 tuổi thành đạo, thì bây giờ nó bao nhiêu? 35 tuổi thành đạo. Hồi xưa nó 49 năm thuyết pháp, thì giờ còn mấy? 45 năm. Thì đó là hồi xưa theo cái sử ở Trung Hoa, người ta ghi cái niên. Mà cái niên ở Trung Hoa họ tính, niên lịch họ tính với cái niên lịch tính từ Thích Lan nó khác. Vì vậy mà sau này mình theo cái niên lịch ở Thích Lan nó gần gũi hơn. Vì vậy mà nó có khác sai biệt. Sắp nhập Niết Bàn, Phật sợ người đời lầm mắc kẹt, nên bảo Ngài Văn Thù rằng: ta 49 năm chưa từng nói một chữ, sẽ bảo là có nói ư? 49 năm chưa từng nói một chữ, sao mà Ngài lại không nói? Ngài không nói mà tại sao giờ có ba tạng kinh? Thì điều đó ở trong các kinh bên phát triển thì có giải thích. Nhất là quý vị có học kinh Lăng Già thì sẽ nghe cái điều này rõ lắm. Bởi vì nói không nói một chữ là tại sao? Vì cái ngôn ngữ nó phát ra từ cái gì? Từ cái suy tưởng của ý, phải không? Mà cái suy tưởng của ý là đã không thiệt thì ngôn ngữ phát ra thiệt không? Mà cái pháp của Phật thấy, Phật ngộ là cái pháp chân thật. Bởi pháp chân thật cho nên cái pháp đó nó không kẹt ở ngôn ngữ. Vì vậy mà nói rằng không nói một chữ. Không nói mà không phải không ngơ, không có nói, mà nói tất cả chỉ là phương tiện, chứ còn chỗ chân thật đó nó không phải ngôn ngữ tới được. Nhân Phật đưa cành hoa lên, trong hội chúng đều mờ mịt, chỉ có tôn giả Ca Diếp chúng chiếm miệng cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ, bèn đem chánh pháp nhãn tạng trao cho. Đó là vị tổ thứ nhất, đây gọi là tâm tông giáo ngoại biệt truyền vậy. Đó là kể cái phát nguồn của thiền tông. Sau ngày Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, Tổ Đạt Ma đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương. Người truyền giáo pháp pháp đến ngày Chí Giả ở núi Thiên Thai là thạnh, gọi là giáo tông. Người được tâm chỉ thiền đến Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê làm sáng tỏ, gọi là thiền tông. À, lập thiền lập giáo là nó phát nguồn từ đó, từ Tổ Chí Giả Đại Sư lập là Thiên Thai giáo quán, gọi đó là giáo tông. Còn Lục Tổ Huệ Năng chuyên về thiền, gọi đó là thiền tông. Hai tông truyền vào nước Việt chúng ta có niên đại. Về giáo tông lấy ngài Mô Vát Khương Tăng Hội làm đầu, về thiền tông lấy ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm trước, ngài Vô Ngôn Thông là sau. Đây gọi là tổ của hai phái vậy, thì thành ra ngài thông về sử rất là rõ ràng. Thái hậu lại hỏi, phần giáo tông thì gác lại, còn hai phái thiền tông có hiệu nghiệm gì? Sư Tâu, xét theo chuyện Pháp Sư Đàm Thuyên có nói, vua Tùy Cao Tổ bảo Pháp Sư rằng, trẫm nghĩ ơn từ bi dạ dỗ của đấng điều ngự, ân đức đó không biết lấy gì báo đền, trẫm thẹn ở ngôi nhân vương, muốn hộ trì tam bảo, rộng khắp cho góp hết xá lợi ở trong toàn quốc, xây dựng 49 ngôi bảo tháp tôn thờ để tiêu biểu cho đời, và sửa sang xây cất 150 ngôi chùa. Những cõi ngoài như xứ Giao Châu cũng muốn xây dựng các ngôi chùa tháp để cho đạo đức thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ Giao Châu tuy nội thuộc nước ta, vẫn là sự liên hệ ràng buộc. Pháp Sư nên chọn những vị sa môn danh đức sang xứ ấy giáo hóa họ, khiến tất cả đều được đạo Bồ Đề. Đây là dẫn một đoạn câu chuyện từ sử Trung Hoa để mà nói về cái gốc của đạo. Thôi nghĩ chút về nhà trích lời đối đáp của Pháp Sư Đàm Thuyên với vua Tùy Cao Tổ. Như vậy vua nhà Tùy đã có cái tâm muốn mở mang Phật giáo, mà nước Việt Nam của mình thời đó đương nội thuộc đời Tùy. Do đó cho nên ông mới định truyền bá Phật pháp ở Việt Nam. Vì khi đó Pháp Sư Tâu, cõi Giao Châu có đường thông Thiên Trúc gần hơn nước ta. Lúc Phật pháp mới du nhập Giang Đông chưa truyền khắp, mà xứ này đã xây dựng trên 20 ngôi bảo tháp, độ hơn 500 vị tăng, phiên dịch được 15 quyển kinh. Do đó ở bên ấy có Phật pháp trước ta vậy. Thở ấy đã có các tỳ kheo Ma Ha Kỳ Vực, Trương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mô Vát đến đó truyền đạo. Hiện nay lại có pháp pháp thiền thượng sĩ Đắc Pháp nơi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi kế thừa truyền bá tông phái của Tam Tổ, là hàng Bồ Tát trong loài người, hiện trụ trì tại chùa Chúng Thiện, thu nhận môn đồ giáo hóa. Trong hội không dưới 300 người, cùng Trung Quốc không khác. Bệ hạ là cha lành khắp trời, muốn bình đẳng bố thí, nên muốn phái chư tăng đến đó giáo hóa. Xong họ đã có đủ người rồi, ta chẳng cần phải sang. Như vậy đọc cái đoạn sử này, chúng ta thấy Ngài Thông Biện đã dẫn giải cho thấy Phật Pháp ở Việt Nam có trước Trung Hoa, chứ không phải Trung Hoa truyền sang Việt Nam, mà cái bằng chứng là những vị tăng đến Việt Nam đi bằng đường thủy rồi truyền bá ở đây, lại sang truyền hóa ở bên Trung Hoa. Như vậy thì ở Trung Hoa thời đó Phật Pháp mới bắt đầu, mà ở Việt Nam đã có rất đông. Cho nên quý vị đó nói rằng không cần phải đem đạo Phật truyền bên Việt Nam nữa, vì ở đây đã đủ người rồi. Đó là giải thích về cái nguyên nhân về Pháp, tức là giáo đó, truyền bá như thế nào, bắt nguồn từ đâu. Lại tướng quốc nhà Đường hiệu là hiệu Quyền Đức Dư làm bài tựa truyền pháp rằng: sau khi tổ Tào Khê mất, pháp thiền được thạnh hành, mỗi nơi đều có dòng dõi. Thiền sư Chương Kỉnh Quẩn mang tâm yếu mã tổ giáo hóa thạnh hành ở xứ Ngô Việt. Đại sĩ Vô Ngôn Thông truyền tâm chỉ của Bá Trượng, tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu, lấy đây để nghiệm xét biết vậy. Đó, như vậy thì ở sau Lục Tổ thì có Ngài tổ Bá Trượng, rồi tới Ngài Vô Ngôn Thông truyền sang. Thái hậu lại hỏi: sự truyền thừa có hai tông thứ tự thế nào? Sư đáp: người kế thừa phái Lưu Chi hiện nay chính là thiền sư Huệ Sinh, thiền sư Chân Không vậy. Người kế thừa phái Vô Ngôn Thông hiện là thiền sư Viên Chiếu, thiền sư Quảng Trí. Bên phái Thương Tăng Hội hiện nay có Lôi Hà Trạch ấy vậy. Ngoài ra những vị kế thừa phụ nhiều không thể kể hết. Thái hậu rất hoan hỷ, lễ bái phong sư chức Tăng Lục, ban Tử Y Ca Sa và hiệu là Thông Biện Đại Sư, cùng trọng thưởng rất hậu. Bởi kính trọng sư, Thái hậu thường triệu thỉnh vào nội và lễ bái phong làm quốc sư. Do sự giáo hóa của sư, Thái hậu nhận được yếu chỉ chính bà làm kệ ngộ đạo rằng: đây là bài kệ của bà Ỷ Lan. Sắc thị không, không tức sắc. Không thị sắc, sắc tức không. Sắc không câu bất quản, phương đắc thế chân tông. Tạm dịch: sắc là không, không tức sắc. Không là sắc, sắc tức không. Sắc không đều chẳng quản, mới được hợp chân tông. Như vậy thì một bà hoàng thái hậu mà hiểu đạo, hiểu thiền bằng cách này thì chúng ta thấy rất là đáng nể. Và thấy hai câu trên là với tinh thần Bát Nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Nghĩa là sắc không rời không, không chẳng rời sắc. Hai cái đó nó không có rời nhau. Nhưng mà nếu người tu thiền mà còn mắc kẹt ở hai bên là sắc là không á, thì người đó không thế nào thấy được chân tông. Bởi vậy cho nên sắc và không, hai cái đó đừng có dính, đừng có quan trọng, thì người đó mới thấy được chân tông. Mà nếu không thấy sắc không riêng biệt thì tức là không còn thấy hai. Mà không còn thấy hai, đó là hợp với chân tông. Thì chúng ta thấy cái nhận định của bà không có phải là kém cỏi, mà rất là thâm thúy. Bởi vì bà đã biết rõ cái tinh thần Bát Nhã, từ Bát Nhã rồi thấy được cái lý bất nhị ở trong đạo hay là trong nhà thiền. Lúc tuổi cao, sư về trụ chùa Phổ Minh ở Từ Liêm mở đàn thuyết pháp. Sư dạy người tu thường lấy kinh Pháp Hoa làm dụng, thế nên thời nhân gọi sư là Ngô Pháp Hoa. Ngày rằm tháng 2 năm Giáp Dần, nhằm niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự thứ 2, 1134 đời Lý Thành Tông, sư cho hay có bệnh rồi tịch. Như vậy thì ngài thông biện. Kế đây là thiền sư Bổn Tịch, ngài thì có cái đặc tài, nhưng vì sử ghi quá, vì sử ghi quá, vì sử ghi